cái nghi thức mà chuông mõ là cứ từ thời Đức Phật còn tại thế đã có chưa thầy? Cái thứ hai là cũng thấy tới một số miền tỉnh xá thì chỉ có chuông không có mõ, còn tới chùa thì có mõ và chuông, thầy chỉ dạy giúp con ạ.
Chuông và mõ nói riêng và các dụng cụ pháp khí nói chung trong các chùa Phật giáo Đại Thừa đó có nguồn gốc từ Trung Quốc. Khi mới vào chùa xuất gia tập sự và suốt luôn cái thời gian mấy năm sau đó làm sa di và sa di ni, tất cả các vị xuất gia trẻ này đều được học về những cái nguồn gốc và pháp khí Phật cũ. Thì trong mảng văn học đó chúng ta đều ghi thấy là nó có nguồn gốc từ thời Đức Phật hết, nhưng đó là những lời nói thêm của những tác giả ở tại Trung Quốc thôi, để làm cho chúng ta dễ dàng chấp nhận những pháp khí Phật cụ như là những cái biểu hiện về văn hóa vốn chỉ có ở tại Trung Quốc, là ảnh hưởng theo các nước Đại Thừa, trong đó có Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam. Do vì nó là những cái phát sinh ở tại Trung Quốc, cho nên những nước theo Phật giáo Nam truyền như là Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và bất cứ những ngôi chùa nào theo trường phái của Phật giáo Nguyên Thủy, trong lúc đọc tụng kinh điển và các nghi thức ở tại các chùa hoặc là tại tư gia đều không hề sử dụng chuông, trống, mõ, khánh như ở tại các chùa Bắc Tông. Hệ phái Phật giáo Khắc Sĩ đó thì ra đời cách đây gần 80 năm. Tổng hòa giữa hai trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Hình thức đó, thì đắp y đó, theo Phật giáo Nguyên Thủy. Ăn chay theo Phật giáo Đại Thừa. Đầu đội trời chân đập đất theo Phật giáo Nguyên Thủy. Các nghi thức tụng niệm phần lớn dựa vào kinh điển Đại Thừa và phương pháp của Tịnh Độ Tông, nhưng mà không niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và không có cầu mong giải sanh Tây Phương, mà thực tập thiền quán để là thanh lọc tâm và làm chủ tâm. Thì tại các chùa Phật giáo Khắc Sĩ đó, chúng ta chỉ thấy có chuông là chính yếu thôi, chứ phần lớn là không có mõ. Gần đây một số ngôi chùa của Nguyên Thủy của Khắc Sĩ đó ảnh hưởng theo Phật giáo Đại Thừa thì cũng sử dụng chuông mõ, nhưng mà nó không phải là cái quy định ban đầu của hệ phái này trong vòng đó là 80 năm qua. Còn Phật giáo Đại Thừa đó thì ngoài chuông mõ còn có khánh linh. Chuông thì gồm có hai loại chuông gia trì, là cái chuông mà mình sử dụng trong các nghi thức tụng niệm, và đại hồng chung là cái chuông là được sử dụng trước cái thời kinh với những cái bài thi kệ có những cái triết lý để thức tỉnh lòng người. Thì những cái pháp khí Phật cụ này đó có một tác dụng truyền dẫn, tạo ra cái tình trạng sâu lắng ở tâm, nghe tiếng chuông ngân vang, nghe tiếng trống là hùng tráng, tâm chúng ta cảm thấy là nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Còn bản chất của tiếng mõ trong lúc tụng kinh á, mà các chùa Phật giáo Đại Thừa sử dụng chủ yếu là tạo cái nhịp trường canh để không có người đọc nhanh, không có người đọc chậm, và đọc một cách đó là nhịp nhàng, tạo ra một cái âm hưởng rất là thiền vị để người trải nghiệm trong thời khóa tụng kinh á cảm thấy được là an lạc hạnh phúc ở tâm của mình. Thì đó là sự khác nhau giữa ba trường phái Phật giáo Nguyên Thủy, Đại Thừa và Khắc Sĩ về việc sử dụng và không sử dụng chuông, mõ, khánh, vân vân. Thì nói tóm lại đó, mình khi đi chùa ngôi trực thuộc một trường phái nào đó, chúng ta nên làm quen với cái văn hóa pháp khí Phật cụ của cái trường phái đó, và đó là một cái chuyện rất là bình thường đó, không có gì mình phải ngại. Ví dụ giờ mình đi chùa Giác Ngộ có chuông, mõ, trống, Linh Khánh đã quen lỗ tai rồi. Qua đến cái chùa Nguyên Thủy không có cái này, chỉ đọc bằng cái ngữ điệu truyền thống thôi, chúng ta cũng có cơ hội để trải nghiệm một cái âm thanh mới, một loại pháp âm mới. Và khi mình qua hệ phái các sĩ, mình nghe cái cách thức tụng kinh á, thì nó rất là mang cái yếu tố dân gian của miền Nam, nó tạo ra một cái âm hưởng rất là khác với cái cách thức tụng ở các chùa còn lại. Thì bằng cách đó đó, mỗi một lần có mặt ở một nơi mới, chúng ta có cái cơ hội để trải nghiệm những điều khác với những gì mà mình đã từng làm quen. Mà tập á, là quan hệ chấp nhận đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy là hạnh phúc, thoải mái ở trong đời. Thì phần trả lời dẫn đáp á, xin khép lại tại đây. Thầy chúc tất cả các bạn trẻ có thêm những cái chương trình sinh hoạt nói tiếp theo sau rất là thoải mái và hạnh phúc, và cố gắng nỗ lực ngày 27 tháng 11 2016 tới đó là cùng tham gia hiến mô tạng hoặc là hiến thi thể hoặc là cả hai cho y học. Đây là công việc đó đó, thì mời tất cả các bạn là đăng ký hoặc là online và đăng ký ở văn phòng của chùa, để ngày hôm đó chúng ta đến được phát thẻ. Vì thẻ là xác nhận cho vấn đề này đó, cần phải được thực hiện trước bằng sự đăng ký trước cho thật là chu đáo. Chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời.